Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta ơi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa. Chị em nhìn lên bàn thờ thấy cái cắm hoa đẹp không? Đẹp không? Đẹp, biết ai cắm không? Nếu mà người cắm hoa bảo đó là công trình của tôi, phải không? Phải nghĩ coi mình cắm hoa nào, cắm màu nào, cắm kiểu nào, cách nào. Và nhất là nó phải có cái ý nghĩa trong đó, nó phải có cái hồn ở trong đó. Có cái hồn ở trong đó, khi người ta nhìn vào những cái lẳng hoa, những cái giỏ hoa, người ta thấy rằng người cắm hoa này có tâm hồn nghệ sĩ hay là có tâm hồn thực sự của những người mà biết làm đẹp cho cuộc đời. Khi mình làm một cái gì thì gọi là để lại một cái công trình, phải không? Dù là nhỏ cũng là công trình. Hoặc là người sáng tác một bài hát như anh chị em vẫn hát: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Thì là một anh linh mục nói: Cha Long, tớ mới làm được bài hát này, tớ hát cậu nghe. Bài bảo sao? Bài hát Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Rồi hát xong thấy hay quá, bảo đây là một cái công trình mà tớ phải cầu nguyện, tớ suy nghĩ. Và không phải mình lấy ý của mình, mà là lấy ý của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, bây giờ là Thánh Gioan Phaolô II. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Đó là một cái công trình. Rồi anh chị em, mỗi người thử suy nghĩ coi mình có cái công trình nào không? Hả? Nói cái dù kia, đó là công trình của người làm mấy cái dù. Thấy công trình không? Rồi thấy cái lều kia, có phải là công trình không? Có không? Có thấy lều đó là công trình không? Và chị em nhìn lên cung thánh, có thấy đây là một công trình của người ta trang trí không? Có không? Và chị em nhìn sang bên trạng đàng thánh giá, có thấy đây là những cái công trình không? À, những cái nhỏ bé thôi, nhưng mà mình đặt tất cả tâm hồn mình vào đó, mình bảo đó là một cái công trình của mình. Nhưng mà có những người thì làm thì ít nhưng mà lại nổ thì nhiều, lúc nào cũng đang ở công trường, đang là thực hiện công trình. đang xây cái nhà vệ sinh, tôi đang ở công trường làm cái gì đó, thực hiện một công trình. Công trình gì? Công trình công cộng. Công trình công cộng là cái gì? Là cái nhà vệ sinh. Cứ thích nổ, lúc nào cũng công trình với lại công trường với công cộng, cái gì cũng to lắm, nhưng mà cuối cùng nó còn lại tí xíu à. Làm xong được cái nhà vệ sinh mấy bữa thì nó đầy, nó nghẹt, nó thối sùm lên, đấy là công trình. Thưa anh chị em, hôm nay mình nghe bài đọc một câu kết, tôi nghe xong tôi thấy sướng. Biết là chị em có nghe rõ không? Đọc lại câu kết mình nghe có thấy sướng không nhé? Đây nè, nghe nè. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta là một công trình của Thiên Chúa tạo dựng. Đây là một tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Đây tác phẩm của tôi, một bình hoa. Đây tác phẩm của tôi, một bài hát. Đây tác phẩm của tôi, một bức tranh, vân vân. Vậy mà chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Nghe sướng chưa? Sướng chưa? Sướng chưa? Một tràng hoa tay thật lớn lên thưa anh chị em. Thì tôi nói tất cả chúng ta là, anh chị em nói tác phẩm của Thiên Chúa nha. Tất cả chúng ta là
tác phẩm của Thiên Chúa.
Bên anh chị em vỗ ngực mình nói tôi là nha. Thì anh chị em vỗ ngực mình tôi là sao không vỗ ngực mình rồi vỗ người khác là sao? Cái bà này vớ vẩn thật chứ. Mỗi người chúng ta phải nhận thấy mình là một tác phẩm của Thiên Chúa, cho nên mình mới không có một cái mặc cảm tự ti nào. Không phải mở miệng lên là em là gái rời bắt xấu, không phải. Không phải mở miệng ra là chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo, không phải. Tôi mở miệng ra lại là tôi sinh ra dưới một ngôi sao xấu và một đêm 30 Tết trời tối đen như mực, cho nên cuộc đời của tôi nó cũng đen như mõm chó. Có những người lúc nào cũng than thân trách phận như vậy. Mà hôm nay mình nghe lời của Chúa chứ không phải tội lời của tôi. Lời của Chúa nói rằng mỗi người chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Nào làm lại coi, vỗ ngực mình, vỗ ngực. Không phải là vươn mình lên hãnh diện, nhưng mà vỗ ngực mình để nhận thấy rằng cái lòng thương xót Chúa dành cho mình quá lớn lao. Lòng thương xót Chúa dành cho mình để mình trở thành một tác phẩm của Thiên Chúa. Khi mà thực hiện một tác phẩm thì người ta phải ngồi, người ta suy nghĩ, ta nặn óc ra coi cắm cái hoa này chỗ này được không, cắm cái hoa này chỗ kia được không, nếu như vậy thì nó ý nghĩa gì, cái này thì nó có vẻ cứng quá không, cái này nó có vẻ vân vân và vân vân. Hoặc là vẽ một bức tranh cũng phải ngồi suy nghĩ rằng cái bức tranh đó như vậy đã được chưa. Chúng ta thấy cũng bức tranh ấy, nhưng mà anh chị em nhìn những bức tranh lòng thương xót Chúa, có những bức tranh rất có hồn, phải không? Mà xin lỗi thưa anh chị em, có những bức tranh thì nhìn vô đâm sợ lắm. Lại Chúa tôi nói nhìn họ vẽ không biết họ vẽ Chúa nào ấy, râu thì cũng quặp lên, thì mắt thì trợn trừng lên, nhìn có phải không? Có những tượng lòng Chúa thương xót mà nhìn không ra cái sao cả. Có những tấm hình lòng thương xót Chúa người ta vẽ nó không ra sao cả. Mà nhất là tạc tượng lòng thương xót Chúa, anh chị em đi tìm những bức tượng. Tượng á, vẽ còn dễ, mà tượng lòng thương xót Chúa mà tìm được những tác phẩm mà tuyệt vời hiếm lắm. Cho nên tôi thấy bức tượng ở đây nó có hồn ở trong đó, là cái người tạc đặt cái hồn trong đó. Và mỗi người chúng ta đến cầu nguyện mình truyền cái hồn vào trong đó, và mình rút được cái hồn từ trong đó ra nữa thưa anh chị em. Thì mình thấy rằng khi mà làm một tác phẩm nào đó thì phải ngồi mà nặn óc, phải suy nghĩ. Vậy thì mỗi người chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa dựng nên mình, có phải là khi mà dựng nên trời đất muôn vật, Ngài chỉ phán một lời là có, đúng không? Chúa phán một lời là có, phán một lời có trời, phán một lời có đất, có sao, có biển. Nhưng đến cái ngày cuối cùng mà Chúa dựng nên con người, Chúa có phán một lời rồi ra đàn bà, ra đàn ông, có không? mà Chúa lấy cái gì? Đất sét Chúa nặn. Anh chị em có chơi trò nặn đất sét không? Bây giờ thì khó rồi, có rồi, đâu lấy đất đâu mà nặn, toàn bê tông không à con. Bây giờ khó kiếm đất sét mà nặn lắm. Ngày xưa chúng tôi còn bé đó, đi ra ngoài đồng lấy đất sét rồi nhào nước vô nặn, nặn con bướm, nặn con cò, nặn xe bò, nặn xe hơi, nặn đủ thứ. Mà mình phải nặn cái bánh xe làm sao, rồi cái súng làm sao, rồi thi với nhau. Còn bây giờ làm gì mà còn, con nít đâu cần nặn, nó chỉ cần lên với máy vi tính, nó bấm sẹt sẹt mấy cái, muốn cỡ nào cũng có cỡ đó, kiểu nào cũng có kiểu đó hết, phải không? Nó không còn cái sự sáng tạo nữa. Ngày xưa còn bé là phải sáng tạo, rồi đi thi coi cái con bướm của mày đẹp hay con bướm của tao đẹp, coi mình nặng nó cỡ nào. Thì Thiên Chúa dựng nên ông Adam ngày nắn nót, chị em nhớ, nắn nót, rồi sau đó mới thổi hơi vào để truyền cái sức sống, truyền cái hồn vào, và Adam thành người. Thiên Chúa dựng nên mỗi người chúng ta như vậy. Và mình thấy rằng là Thiên Chúa dựng nên con người mình qua cung dạ của người mẹ cũng vậy, kêu mang mấy năm? Mấy? 9 tháng 10 ngày. Có những người nói thưa cha cầu nguyện cho con mang thai 3 năm nay rồi. Tôi bảo không biết làm sao bây giờ. Có những người bảo 5 năm rồi. Không, bình thường là phải 9 tháng 10 ngày. Mà khi được đứa bé nó ra đời, cả là một cái công trình tuyệt vời lắm thưa anh chị em. Công trình mà Thiên Chúa dựng nên con người nó tuyệt vời vô cùng. Mà nhìn thấy cái cơ thể con người ấy, thì không có một cái bộ máy tinh vi nào mà có thể bằng được con người. Vì tất cả những cái đó là từ con người nghĩ ra, chế ra cái máy, chứ đâu phải cái máy nó chế ra con người. Anh chị em thấy không? Không phải chế ra con người. Vậy mà chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì mình được cái ơn phúc là được làm người. Và mình là một tác phẩm của Thiên Chúa, được Thiên Chúa dựng nên. Dựng nên để làm gì? Để thực hiện công trình của Chúa. À, đã chưa? Mình đi làm công cho người này, làm công cho người kia. Tôi làm công cho Tổng thống, oai không? Cũng làm công mà làm công cho Tổng thống oai hay làm công cho ông Cha Long oai? Tổng thống oai chứ làm công cho tôi có lương đâu mà trả. Toàn là làm không công không à, đi hót rác không à. Mà làm công cho Tổng thống oai lắm. Kia nói, thưa cha con kia này mới vô làm trong dinh Tổng thống. Ôi trời ơi, này chắc con ông cháu cha nó chạy trọt người lắm. Chứ mày làm cái chức gì, sáng đi xe, mặc áo vest rồi đi xe ngon lành lắm vào dinh Tổng thống. Làm cái gì? Chủ nhà vệ sinh. Vẫn oai. Chủ nhà vệ sinh cho dinh Tổng thống vẫn oai chứ. Thế thì chúng ta thấy là khi mình thực hiện một cái công trình nào của ai, thì cái người mà giao cho mình cái công trình ấy, cái giá trị là của cái người giao cho mình công trình ấy, đúng không? Cũng công việc này mà bây giờ Đức Giáo Hoàng giao cho tôi, sứ giả tin lòng thương xót, oai lắm. Rồi tới thấp bên là giám mục, rồi linh mục, và cuối cùng là cái ông chùm ông giao cho tôi sứ vụ, hay là cái bà bếp bà giao cho tôi sứ vụ, có ai không? Không, phải cái người nào mà càng quyền cao chức trọng giao cho ta cái nhiệm vụ gì thì ta càng cảm thấy việc đó là quan trọng và hãnh diện, đúng không? Vậy mà thưa anh chị em, một cái con người tội lỗi, một con người bất xứng, một con người bất tài, mà hôm nay Chúa bảo này, con là tác phẩm của ta, và ta giao cho con công việc là đi thực hiện công trình của ta. Wow, hallelujah. Thầy không thấy sướng hay sao mà tạ ơn Chúa bé thế vậy? Thầy nhảy cất lên chứ, nhảy tưng lên chứ, mà hallelujah. Thầy nhảy cất lên mà hallelujah, tạ ơn Chúa vì mình là tác phẩm của Thiên Chúa. Mỗi ngày soi gương, sáng ngủ dậy soi gương, đánh răng rửa mặt soi gương, wow, tác phẩm của Thiên Chúa. Sướng không? Sướng không? Sướng lắm. Bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu ham muốn, nó trôi đi hết. Chẳng còn cần thiết gì cả, chẳng còn ham hố gì cả, chẳng còn ham muốn gì cả. Mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là anh em phải đề phòng men. Men gì? Men của sự tham lam, men của sự ham muốn. Những người tham lam giống như cái túi nó không có của đấy, bỏ bao nhiêu và nó cũng không đầy, bỏ bao nhiêu và nó cũng không đầy. Cái lòng tham của con người như là cái túi không đáy. Tại sao? Tại vì họ cứ nghĩ rằng họ còn thiếu, họ cứ nghĩ rằng họ còn cần, họ cứ nghĩ rằng họ chưa đủ. Nhưng nếu đọc lời Chúa ngày hôm nay, ta thấy rằng là tôi là công tác phẩm của Thiên Chúa. Mà đã là tác phẩm của Thiên Chúa còn thiếu gì nữa không? Không, đây là tác phẩm của tôi. Cái bình hoa này là hoàn hảo, không thêm không bớt gì được nữa. Thêm cái cũng dở, bớt đi cũng không hay. Như vậy là đủ rồi, tác phẩm của tôi, xoa tay. Đó, bài hát tôi đã làm xong một bài hát. Bài hát này không thêm bớt gì cả. Có nhiều ca sĩ ngày hôm nay giết chết tác giả, giết chết nhạc, những người mà sáng tác nhạc. Vì người sáng tác nhạc, người ta đặt hồn vào trong bài hát, đã nghĩa là phải hát nó như thế này. Thí dụ như là cái bài hát người ta đang hát cái gì, cái cung nó trầm, cung nó buồn, nó ra giết, nó tha thiết. Cái ông nhạc sĩ nhà trẻ của mình nhảy vô, đổi hết cái tiết tấu nó đi, nhảy sang thay vì những đồi hoa sim ơi, những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt. Người ta đi vừa người ta thấy cái đồi hoa sim mà một buổi chiều, chiều tà, rồi hoa sim nó tím, nó biển biệt, nó dài thăm thẳm, một cái gì nó buồn man mát, nó buồn mênh mông. Ông vô, những đồi hoa sim ơi, những đồi hoa sim tím chiều hoang tầm ở biển đều biệt. Ôi trời ơi, còn thấy gì hoa sim tím chiều hoang biệt gì nữa không, thưa anh chị em? Cho nên ông nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín ông bảo cái ông ca sĩ nổi tiếng mà hát là con giết chết tác phẩm của bố rồi con à. Cái ông ca sĩ nổi tiếng mà mọi người coi như là sao, là thần tượng. Ông nhạc sĩ ông bảo con ơi con hát như vậy là con giết chết tác phẩm của bố rồi. Nguyễn Ánh Chín nói vậy. Mà cái ông ca sĩ kia còn không nhận ra, rồi còn cãi cẳng cổ lên mà cãi thế này thế kia. Cuối cùng dư luận người ta búa rìu cho một trận thì mới chịu khiêm tốn mà thấy rằng mình đã giết chết cái tác phẩm khi mình không làm đúng cái công trình người ta đã tạo dựng nên. Cho nên mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, nếu mà mình để cho lòng ham muốn của mình, nếu mà để cho cái sự tham lam của mình nó nhét đầy vào trong đầu mình, nhét đầy vào trong bụng mình, nhét đầy vào trong túi của mình, mình đã làm cho cái tác phẩm của Thiên Chúa nó bị biến dạng, nó bị dị dạng rồi. Thấy không? Thiên Chúa dựng nên mình có mấy tay? Mấy tay? Hai tay, mấy miệng? Một miệng. Một miệng để nói nhiều nói ít? Nói ít nói nhiều? Một miệng là để cho mình, Chúa nhắc mình là mày nói ít hay nói nhiều? Bà này bảo có mỗi cha nói nhiều. Xin lỗi bà nói đúng quá còn gì nữa. Mà ngồi mà lẩm bẩm có mỗi cha nói nhiều chứ ai nói nhiều. Thì anh chị em, bà chơi tôi phải không? Bà lên đây, để tôi để cho bà nói, rồi bà lên đây, bà lên đây. Bà muốn nói thì cho bà nói. Rồi bây giờ nói đi, bà nói đi, bà được ơn gì của Chúa bà nói đi.
Dạ thưa cha, con ở giáo xứ Ngọc Lâm và con là Hà Thị Dần.
Tên gì?
Tên Hà Thị Dần. Ở giáo xứ Ngọc
Hà rầm rầm mấy gì?
Còn con đứa cháu ngoại con.
Bà bao nhiêu tuổi Hà?
Con 80.
Bà 80 rồi. Cho bà nói 80, nói cho đến 90 thôi.
Còn có đứa cháu ngoại con ở nước ngoài 4 tuổi mà cháu đi học về Phú Yên cháu đâu mà con tưởng là chết rồi, con đi xin khấn ông Thánh Martin, Thánh cả Giuse, con xin chỗ nào con xin hết mà không khỏi. Về sau ở bên nước ngoài một cha Mỹ với hai cha Việt Nam vô làm phép là cháu mà cháu không khỏi từng cháu chết. Thế là ngày tối là 7 giờ tối con ở giáo xứ Ngô Lâm, con ăn cơm, con là một mấy lại thằng con trai con là hai, mấy này chứa cháu nội là ba. Thế xong rồi con bảo bây giờ chỉ có cha Long là chữa, mà cha Long không chữa được là coi như là chết. Thế con mới kêu điện thoại, con bảo lạy cha, con ở giáo xứ Ngọc Lâm, con xin cha và ca đoàn khấn cho cháu. Thì cha trả lời ở trong điện thoại con rằng là con cứ yên chí, ca đoàn và cha đang khấn cho con. Khấn xong một cái là lúc 7 giờ khấn, 8 giờ tự nhiên cháu nó khỏe, nó dậy nó nói là mẹ ơi, đi tắm cho con mới lấy cơm con ăn. Bây giờ thì con xin cảm ơn, trước là cảm ơn Chúa, sau cảm ơn cha và tất cả ca đoàn. Nó được như ý con xin thì con có tạ.
Cảm ơn ca đoàn. Nãy giờ ca đoàn nó cứ ngồi nó mũi nó nở to rồi kìa ba. Cảm ơn cộng đoàn. Cộng đoàn trong đó có ca đoàn, trong đó có ca đoàn nha. Rồi, thưa anh chị em, một bà lão mà 80 tuổi lên nói ngon lành, nó ngọt ở giáo xứ Ngọc Lâm. Có đứa cháu ở bên Mỹ, nó đau rồi khấn khứa cầu nguyện mãi, cuối cùng chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Bà có đến với tôi mà tôi không có lòng thương xót của Chúa, lòng thương xót của Chúa không làm, tôi cũng chả làm được cái gì. Cả đoàn nó cũng chả làm được cái gì, cộng đoàn cũng chả làm được gì, nếu không có lòng Chúa thương xót. Vì đứa cháu của bà là một tác phẩm của Thiên Chúa, Chúa dựng nó lên, cho nên Chúa phải bảo vệ cái tác phẩm ấy. Và đôi khi Chúa dùng người này người kia để bảo vệ tác phẩm ấy. Có những người làm cho tác phẩm ấy đi bị méo mó lệch lạc, có những người làm cho tác phẩm ấy đi bị hư đi, vì mình khẩn nài lòng thương xót Chúa để cứu chữa lại cái tác phẩm ấy. Và chúng tôi, anh chị em ở đây, cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở khắp nơi, là những người mà kêu nài lòng thương xót Chúa để chữa lại, sửa lại cái tác phẩm nó đã bị lệch lạc, bị méo mó. Đây tặng cho bà cái máy 500 bài giảng, bà gửi sang Mỹ cho thằng cháu nha, được không?
Dạ, dạ con cảm ơn cha, để con gửi cho cháu ở bên đó.
Bà biết tôi ai nói nhiều hơn ai?
Con.
Cảm ơn đồng bào trong hóa tay thưa anh chị em. Bà ngồi dưới đó đi bà.
Thưa cha, con có tội vô cùng. 9 năm con bỏ Chúa. Thế xong rồi con bảo con đi bộ đội về, thì con lấy ông đấy ở bên Lương. Thế con bảo là theo đạo. Ông bảo thôi, bà có đạo bà thờ, tôi có đạo tôi cúng. Thế con mới cũng sống 9 năm trời, được ba đứa cháu, thì cháu thứ ba cháu mất. Thế còn hai đứa nữa thì ông ấy bảo là thôi bỏ đi, rồi ở đây cúng thì cúng thể, chứ người cầu người cúng. Thế thì con mới bảo này nè, thôi đường ai có người đi, bây giờ ông nuôi được con không, nếu không nuôi được con tôi đưa con tôi đi, thì con dắt ba đứa con đi mò cua bắt ốc, coi là bắt ếch, rồi đủ kiểu măng rừng đều có hết. Thì con nuôi ba con thì lúc cháu thứ ba mất còn hai cháu.
Thì mà bà đang nói cái ông mà ông cúng còn bà thờ đấy, ông đó là ai?
Thì ông ấy là ông Lưu, là chồng của con, nhưng mà bên Lương.
À, chồng của bà. Chua, tôi nãy giờ tôi tưởng cái ông hàng xóm nào ấy. Cái ông ấy bên Lương. Rồi ông ấy bảo là bà cúng với ông ấy, rồi bà không có chịu. Bà là đạo thì là bà thờ, đạo ông cúng. Mà nếu mà ông bắt tôi cúng thì ông đi đường ông, tôi đi đường tôi. Rồi bà đưa ba đứa con bà đi mò cua bắt ốc bắt ếch.
Thế là con đưa con về nhà mẹ con. Thì con bảo thôi mẹ ạ, con lỡ phạm tội 9 năm trời thì mẹ anh chị họ hàng thương con, nếu mà bỏ con giờ con không biết sống mà sao được. Thế thì con ấy ở nhà hàng xóm thì con nuôi hai đứa con. Thế thì coi là ông cứ lên thì con mới đuổi, con bảo thôi đi đi, đừng có đeo đuổi mẹ con nhà tôi nữa. Thì con nghĩ con buồn, con đưa hai đứa con vào Nam. Thế là con ở trong Nam chứ con không có về nữa. Thế rồi đấy là con cứ ngửa mặt con bảo lạy Chúa, Chúa cho con chịu gian khổ, Chúa khổ nhiều, con khổ ít hơn Chúa, thì con vẫn cố gánh nặng để con nuôi các con trưởng thành. Thế rồi cái ơn thứ nhất thì là con xin Chúa cho con được bình an về, coi là nuôi con thì con bỏ được, coi là đường tội lỗi. Thế ơn thứ hai thì coi năm
ông thứ hai hay là
không ạ, ơn dạ vâng.
mà nói ông thứ nhất xong tới ông thứ hai mà giật cả mình ấy. Chua tội bà nó đã tỉnh gớp.
Cái ơn thứ hai nữa thì con có đứa cháu dâu, thế là cháu 2013-12, thế cháu bị tai nạn thì con cũng có biết số điện thoại của cha, thì con không biết nhắn tin, thì con bảo con gọi điện thì bảo là cha không bắt máy, thì con coi là nhờ người nhắn tin, thì cha con cháu dâu của con bị tai nạn, bây giờ không biết làm sao mà có bầu 4 tháng rồi, bác sĩ cứ bảo là phải bỏ cái thai để cứu mẹ, thì coi là con có nói với chị con bảo là bằng mức độ nào dù Chúa để cho chết thì cả mẹ lẫn con còn dứt khoát chị không cho cháu là coi là theo bác sĩ để mà hoại cái đứa thai nhi đi, không làm gì đến tội. Thế thì con có nhờ người nhắn tin cho cha, thì cha nhận được tin nhắn thì cha bảo rồi thôi con cứ yên chí, thì con không có lo gì cả, cha với cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho. Thế rồi đấy là cái ơn thứ hai. Cái ơn thứ ba thì coi là con 2014 thì coi là cháu bị tai nạn, coi là một cái đùi gãy làm hai đoạn thành ba đoạn đùi, thì bây giờ cháu
ba đoạn đùi.
Vâng, thì coi là ba đoạn đùi. Thế là con thấy bác sĩ bảo rằng là thôi gia đình cứ tâm lý đi chứ bây giờ hơi khó. Thế thì con cũng nhờ người nhắn tin cho cha, thì cha nhận được tin nhắn, cha bảo rồi tôi cha nhận được rồi, con cứ yên chí đi rồi con cứ phó thác cho Chúa. Thì con bảo vâng con phó thác cho Chúa. Thế là coi là hôm sau thì thấy con cũng tỉnh táo được. Đấy là cái ơn thứ ba. Cái ơn thứ tư là con cũng vất vả, thì cái nhà của con nó gần sụp, thế là Chúa cũng thương con, thì là coi là có công ty coi người ta cũng giúp đỡ cho con được 40 triệu, con sửa lại cái mái nhà yên tĩnh. Đấy là những cái ơn đó là con được thực tế là Chúa thương con và con phó thác cho Chúa. Con cảm ơn Chúa và
rồi tặng cho bà cái tặng cho bà cái máy nha. Rồi.
Cháu còn rồi. Cái máy. Cháu còn ngoài Bắc ạ. Bạn cháu bây giờ bệnh thì coi cũng cố đi làm rồi. Bạn cô ơi, nếu mà cô có tiền cô mua cho con một cái, không thì cô xin cha cho con một cái để con nghe, bởi vì cháu ở bên lương theo đạo.
Rồi về để tặng cho nó cái máy nha. Rồi cầu được ước thấy. Thưa anh chị em, những cái tác phẩm của Thiên Chúa nó dễ thương như vậy. Thế cái tác phẩm nó bị gãy làm ba đoạn đùi chứ vẫn nối lại được. Cái tác phẩm ấy nó sinh ra, người ta bảo là quái thai, người ta bảo là dị tật bẩm sinh, mà Chúa vẫn để cho nó sinh ra được tròn chính. Cái tác phẩm mà 9 năm nó bị ma quỷ nó làm cho đen đúa hết, 9 năm bỏ Chúa là 9 năm mà cái tác phẩm ấy không thực hiện được công trình cứu độ của Chúa, để cho ma quỷ nó làm cho tâm hồn mình bị hoen úa, nó đen xì xì. Chúa phải lấy máu và nước của Ngài rửa cho nó sạch, để ngày hôm nay Chí đứng lên mạnh dạn tuyên bố với mọi người, tuyên xưng với mọi người rằng đây, tác phẩm ấy đã được chỉnh sửa lại, ngon lành, còn đẹp hơn trước nữa. Còn con cầm ghế lên nào. Dò con tê. Ồ, chơi kiểu này cũng hay ạ. Đứng được không? Rồi cứ đứng đi, bây giờ tê thì ngồi nha. Rồi.
Dạ. Và kính thưa ông bà, kính thưa cha và cộng đoàn và tất cả bà con anh chị em cô bác ở tại nhà thờ đây. Hôm nay những con chiên 37 năm trôi qua, con chiên này lạc rồi, thì cũng nhờ vì lời của cha nói và con nghe máy, cho nên những con chiên này nó nằm đường lạc lối 37 năm vừa qua. Thì hôm nay lòng thương xót Chúa, thì con nghe cha đẩy lên bài giảng, thì hôm nay con chiên này đã trở về chân Chúa. Nhưng mà vì sao? Vì Chúa đưa lối dẫn con chiên này để về với Chúa. 37 năm trôi qua, hôm nay con chiên này biết về chân Chúa. Đặng chi? Đặng để thờ phượng, đọc kinh thờ phượng Chúa. Vậy con xin hết cha.
Rồi, con chiên 37 năm hôm nay về với Chúa, tên là gì? Bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con họ Đào, cảm ơn, 65 tuổi.
tên gì?
Dạ con tên Mikae Trần Văn Quận.
À, trong bao nhiêu năm?
37 năm.
37 năm con đã bỏ Chúa rồi, rồi
con lạc rồi hả cha? Lạc rồi, bị con chiên này rồi, cho nên nhờ cái thông điệp của cha đó, bài giảng của cha đó, rồi chiên này nó ở trong rừng rồi nó để sẽ tay đêm tìm đường. Tìm đường đã trở về chân Chúa. 37 năm trôi qua. À, việc con xin hết.
Đây. Còn rất nhiều con chiên khác nó chưa tìm về cái đàn. Anh tôi tặng anh cái máy 500 bài giảng. Anh tiếp tục anh đi tìm những con chiên mà 37 năm mà nó đã ở chung với anh, nó chơi chung với anh mà nó chưa về đó. Đưa cho đàn tặng cho nó, lôi nó về, được không?
Dạ, con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn trọng công đoàn. Dạ, con cô bác.
Chúng ta thấy anh ấy cầm cái ghế đi, anh đâu có ngồi, anh vẫn đứng được mà, anh chị em thấy không? Cái tác phẩm mà 37 năm nó bị bụi bặm nó bám, 37 năm nó bị bao nhiêu là cái hoen ố. Anh nói rất là đơn sơ hồn nhiên, 37 năm một cái công trình, 37 năm nó bị vùi sâu xuống dưới đáy. Chúng ta thấy người ta khai quật những cái công trình ấy lên phải vất vả lắm. Những nhà khảo cổ phải khai quật nó lên, phải đi tìm làm sao mà đưa cái tác phẩm ấy lên mà không bị hư, không bị vỡ, không bị bể, không bị nát. Người ta phải cặm cụi đi tìm, rồi thì phải đào, phải bới, phải tìm mọi cách để mà nâng niu cái tác phẩm 37 năm bị vùi dưới đấy. Chúa làm cái công việc đấy đấy thưa anh chị em. Mà người ta dùng cuốc, người ta dùng cày, người ta dùng máy sới, người ta dùng chất nổ để người ta khai quật. Còn Chúa dùng chính cái cục sắt này thưa anh chị em, hay là ta gọi là cục sôi này, là cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, để khai quật, để khoan, để khoan, khoan vào cái bê tông mà suốt 37 năm nó cứng lắm rồi, nó chắc lắm rồi, không có chi mà bẩy lên được. Chúa làm cái công việc vô cùng vĩ đại bằng một cái việc rất đơn giản mà lại vô cùng hiệu nghiệm. Ta thấy tác phẩm của Thiên Chúa nó kỳ diệu như thế nào. Còn con, tác phẩm này ra sao, con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, thưa công đoàn.
Cộng đoàn nhé, không có công đoàn nào đây nha. Cộng đoàn, cái ông kia ông cứ công đoàn nữa, cộng đoàn.
Thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Maria Vũ Thị Huệ, con ở Vũng Tàu. Con ở giáo sư Viên Đá, con bị bệnh ung thư. Con bệnh bị ung thư buồng trứng. Ngày chùa với cha cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện cho con đã khỏi rồi, hơn 2 năm rồi. Mà con không gặp mặt cha, con mổ thì chỉ có chồng con với em con vào nhà thờ Chí Hòa, vào là khấn rồi Chúa lòng thương xót với cộng đoàn khấn cho con thì con đã khỏi rồi. Thì là nhà con nhắn tin, chồng con nhắn tin cho cha thì cha bảo cứ yên chí để thôi là cha cầu nguyện cho. Vậy thì con cũng chỉ biết vậy thôi. Thì đến đầu năm 13 là con bị, cuối năm 13 là con khỏi. Con khỏi thì con điện về con báo tin cho chồng con về đứa em gái con nó ở Na Nga. Thì nó bảo con rằng chị vào ngay nhà thờ Chí Hòa, chị tạ ơn Chúa đi. Vậy thì con cũng đi vào nhà thờ Chí Hòa, con không lấy giấy tờ gì hết. Con để con chạy thuật vào nhà thờ Chí Hòa mà con cũng chẳng đi đâu bao giờ, con cũng chẳng biết. Thì xe ôm họ đưa con vào đó. Thì con chỉ biết vào đó rồi con nằm và con đọc lòng thương xót xong rồi. Con mới đi xuống Chúa Giêsu nằm ở hòm á. Thì bắt đầu con xuống con nhìn thấy Chúa thì không như ở trên bàn thờ Chúa còm có ai lắm mà cũ kỹ. Thì con sợ thật, có một mình con thì con sợ lắm. Tự nhiên con thấy Chúa tỏa màu thơm cho con. Thơm đúng như con khi con hôn chân Chúa. Vậy con không sợ nữa. Con đứng lại, con cầu nguyện, rồi là con xin khấn. Rồi con lại ra sơ. Mà có một cái, rồi là có cái chị nào, chị này viết cho con về nhà thờ Ba Chuông gì đấy. Cha nằm lễ khấn cho những người ốm đau, rồi con cũng đi về đấy luôn. Con không có ra bệnh viện con lấy giấy nữa. Đến ngày hôm sau con mới ra bệnh viện con lấy giấy tờ. Thì bác sĩ cứ bảo con rằng cái ba này khỏi bệnh mà đi đâu vậy mà không thấy lấy giấy tờ. Thì hôm sau con bảo với này con đi vào, con tạ ơn Chúa trong nhà thờ Chí Hòa. Các bạn con thì ai cũng mừng cho con. Thưa cha hết ạ, con cảm ơn Chúa, ơn cha.
Thưa anh chị em, có những cái quy chuyện nó xảy ra có khi là 3 năm, có khi 5 năm, có khi 2 năm về trước, lúc mà chúng tôi còn rao giảng lòng thương xót Chúa tại giáo xứ Chí Hòa, cái đây cả 3 năm về trước. Những người đã được ơn mà hôm nay họ quay lại, họ đi tìm, họ vẫn chỉ biết đến nhà thờ Chí Hòa quay lại tạ ơn. Chúa thì ở khắp mọi nơi, Chúa ban ơn không có giới hạn vào cái không gian và thời gian nào cả. Và hôm nay thì chỉ lặn lội đến tận giáo điểm Tin Mừng ở nhà bè này để nói lên lời tạ ơn lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, những người mà được ơn của Chúa, mình nhận ra rằng là tác phẩm này là tác phẩm của Thiên Chúa. Và khi mình đi làm chứng, khi mình đi chia sẻ là mình đang thực hiện công trình của Thiên Chúa. Công trình gì? Công trình cứu độ. Là qua lời rao giảng, qua lời làm chứng của mình, qua lời cầu nguyện của mình, qua những hy sinh của mình, thưa anh chị em, chúng ta làm cho ơn của Chúa, kéo ơn của Chúa xuống với những người khác. Và như vậy họ lãnh nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là mình đang thực hiện công trình cứu độ của Thiên Chúa. Biết đâu có một người chị em ngồi dưới kia cũng đang bị ung thư buồng trứng, chỉ đang thất vọng, đang chán nản, đang ngã lòng. Hôm nay nghe được lời chứng mà Chúa đã thực hiện cho chị cách đây cả 2 năm mà chị quay lại chị làm chứng đó. Người chị em ấy mà tôi biết chắc rằng ở đây có nhiều người bị, tôi nhận được lá thư khấn nhiều lắm. Không hiểu sao mà bây giờ bệnh ung thư nó quá nhiều, mà những người chị em hay bị ung thư buồng trứng rồi ung thư ngực bị nhiều lắm, thưa anh chị em, không hiểu sao. Cho nên nhiều người họ đang thất vọng mà nghe được lời chứng ấy, họ tin vào lòng thương xót của Chúa và họ bám lấy lòng thương xót của Chúa, họ được cứu độ. Đấy là chị đang thực hiện công trình của Thiên Chúa. Ta tưởng rằng công trình ấy mình phải làm chuyện lớn. Không, một việc rất nhỏ thôi. Một việc giống như những người anh em mà cứ từng tháng đem những cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, đi những vùng sâu vùng xa gửi tặng cho người khác. Một công việc mà có những người anh em đi mời người này người kia đi đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Anh chị em hôm nay những người mà từ những nơi khác đến đây thử giơ tay coi ạ. Thử giơ tay, những người khác đến thử coi giơ tay cao lên coi. Đấy, những công trình của Thiên Chúa đang thực hiện. Chị em giơ tay lên. Hallelujah. Chị em nói là tạ lên Chúa, giơ tay cao lên nha. Hallelujah. 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 Đấy, đấy, biết bao nhiêu công trình của Thiên Chúa, biết bao nhiêu tác phẩm của Thiên Chúa, mà mỗi bạn chị em đến đây là anh chị em đang góp phần thực hiện công trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì sự hiện diện của anh chị em, những hy sinh của anh chị em, những đóng góp của anh chị em, những vất vả của anh chị em, tốn thời giờ, công sức, mồ hôi, nước mắt, tất cả những cái đó là anh chị em đang góp phần làm cho công trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện. Vì lời cầu nguyện kèm với những hy sinh sẽ đem lại hiệu quả vô cùng. Nhất là những lời cầu nguyện Chúa Kinh Lòng Thư Xót kéo được biết bao nhiêu linh hồn quay trở về. 37 năm mà sáng ngày tôi gặp Trai Công, Ngài nói đến đây giải tội thích lắm. Thích sao? Vì rất nhiều anh chị em 10 năm, 15 năm, có khi 50 năm quay trở về. Chỉ cần một người xưng tội như vậy, chúng ta thấy rằng một người quay trở về cả triều thần thiên quốc vui mừng. Anh thấy không? Cho nên cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng này.
Con nói với cháu con nó bị viêm gan B, em nó cũng khỏi đấy ạ. Còn thưa cha, thưa cộng đoàn là cháu Minh Nhật của con nó bị viêm gan B. Thì con cũng cứ, con không đi được cùng với nó, nhưng mà ba mẹ cháu đi thì con cứ bảo nàng đưa cháu về nhà thờ Chí Hòa. Thì hôm ý con dâu con với này chở với này bà ngoại ấy của cháu đi thì cũng điện về cho con là cháu khỏi rồi. Thì con bảo này con không về nhà, con phải đến nhà thờ Chí Hòa con tạ ơn Chúa. Rồi nào con mới về. Bây giờ cháu cũng hỏi hôm nay là cả gia đình nhà con đi hết, cả bố chồng con từ ngoài Bắc cũng vào đi hết, ngồi dưới kia cha.
Đâu, cả gia đình của bà này đâu, đứng lên thử coi, vẫy tay coi. Wow, một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng tất cả những anh chị em đang vẫy tay ngồi dưới đó. Đấy, anh chị em ấy lại từ ngoài Bắc vô đây. để cùng với người con, người em, người cháu của mình làm chứng cho mọi người thấy là chị được khỏi, cháu chị được khỏi. Chứ không phải chỉ là một lời chứng của một cá nhân. Đôi khi bảo là chị nói cho ai biết đâu được. Đây cả gia đình người ta từ ngoài Bắc lặn lội đến tận đây để làm chứng rằng lời chứng ấy là lời chứng thật. Còn con, một tác phẩm khác của Thiên Chúa, con lên đây con chia sẻ cho mọi người coi. Con được ơn gì nó nói cho mọi người.
Con là Maria và Thủy Linh Chi ở Đồng Nai, Tây Yên.
Con nói to lên, con là Maria gì?
Con là Maria và Thủy Linh Chi. Nhà con ở Đồng Nai, giáo xứ Tây Yên. Chồng con được ơn của Chúa, chồng con là Tân Tòng. Anh An Tông Nguyễn Công Vụ lấy con rồi theo đạo. Anh đi làm rồi anh leo lên cây dừa bị té xuống. Trong lúc bị té xuống ấy thì thực ra anh ơi, này Chúa tôi, thì Chúa đã cứu anh theo như con đưa đi nhà thương ấy. Mọi người nói ấy, những người mà bị gãy đốt xương sống như vậy là sẽ bị liệt. Con rất hoang mang và lo sợ. Chồng con cũng vậy. Chồng con nói Chúa ơi, nếu Chúa thương con thì Chúa cho con khỏe mạnh để con làm nuôi vợ nuôi con của con. Chứ con liệt thì con sẽ tự tử con chết, chứ còn không có làm khổ vợ con của con. Chúa đã nghe lời chồng con. Và chồng con cũng nằm ở giường chỉ có tháng mấy là chồng con đi đứng được. Và bây giờ chồng con còn đi làm nuôi con và ba đứa con của con. Chồng con còn được thêm một ơn nữa là chồng...
Chúa đã cứu ơn phần xác cho một người mà trên cây dừa mà rớt xuống mà gãy cột sống, thì chúng ta thấy rằng khó mà có thể đi đứng lại được. Nếu mà có khỏi thì cũng mang thân tàn phế mà thôi. Mà Chúa đã cứu người chồng ấy để chăm lo cho vợ và ba đứa con. Ngoài ra anh chồng Tân Tòng ấy còn được ơn gì nữa?
Chồng con ao ước có một đứa con trai. Xong rồi ông thầu ấy, ông bảo chứ chồng con đi làm xa để lo cho vợ con. Chồng con hồi trước thì chồng con không có chịu đi làm xa đâu, nhưng mà từ lúc đau lưng ấy thì chồng con cứ nghĩ đi làm xa để nuôi vợ con cho có tiền ấy. Rồi chồng con đi lên nhà thờ cũng làm cho ở trên nhân trại ấy. Được thời gian là về con có bầu, giờ con được đứa con trai 7 tháng. Cái này hôm qua con và con đi lên đây ấy, con hồi hộp, con lo lắng. Con cũng không suy nghĩ, con không biết mình có dám lên làm chứng không, tại vì con cũng ngại. Rồi tối hôm qua con đau bụng, con đau bụng, sáng nay con cũng đau bụng lắm. Trước khi đi ấy, bác con nói 12 giờ đi thì sáng nay là đã đau bụng từ tối hôm qua sáng rồi, ói rồi đi cầu đau lắm luôn. Sáng bác con bảo 10 rưỡi đi, lúc đấy là con thay đồ con đi, con đau bụng lắm. Em con nó trêu con, nó bảo vậy này, Chúa chê rồi, Chúa không muốn cho đi đâu. Xong con buồn lắm, con cũng do dự, con cũng tính ở nhà để cho em con hay mẹ con đi. Nhưng mà mẹ con nói chứ con cứ đi đi, đi rồi con cứ cầu xin Chúa, Chúa sẽ chữa lành cho con để con đi. Con vô nhà bác con vẫn còn đau, nhưng mà cơn đau nó cắt xe ra một lúc. Lên xe thì con cũng ói, mở sạch con say xe lắm, nhưng mà con cũng sẽ không đau nữa. Từ lúc đến đây là con tạ ơn Chúa là con không đau nữa. Vì thế con quyết định con lên làm chứng nhân cho Chúa, vì Chúa đã chọn con. Dạ thưa hết ạ.
Tặng con một cái máy, con về con gửi cho chồng con nha. Anh Tân Tòng ấy nói với anh ấy là Chúa đã chữa anh thân xác, chữa anh phần hồn, và để cho vợ anh ấy để làm chứng cho mọi người. Và rõ ràng một cái thử thách ấy, thưa anh chị em, đôi khi mình muốn lên làm chứng nhưng mà ma quỷ nó thử thách mình cho mình đau như vậy, liệu có dám lên hay không? Đau mà còn lên làm chứng gì nữa, rồi say xe mà làm chứng gì nữa, rồi thì làm sao?
Con đi tới đây là con không còn thấy đau bụng nữa.
Chỉ có Chúa làm thôi chứ ai làm được. Nó thử thách có dám đi hay không. Mà đi đến tận nơi đây thì Chúa mới chữa, chứ còn ở nhà Chúa chưa chữa. Có khi những người bảo Chúa ơi, cho con hết đau rồi con đi, bảo không, mày cứ đau mà mày cứ đi, mà có dám hay không? Chị em thấy không, lòng tin thác nó là ở chỗ đó. Mà dám liều lên đây không, mà quyết tâm lên làm chứng hay không, dù rằng nhát, dù rằng sợ, nhưng mà vẫn cứ đi. Một cái công trình của Thiên Chúa mà Chúa đã thực hiện thì Chúa sẽ bảo vệ cho nó đến hơi thở cuối cùng. Chúa nói với thánh nữ Faustina, những người đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ gìn giữ nó ta sẽ bảo vệ nó, không kẻ thù nào có thể làm hại được. Ta chăm sóc nó như người mẹ chăm sóc con thơ, ta bảo vệ nó như vinh quang của ta. Và giờ ra đi của nó, giờ ra đi của những người đi làm chứng loan truyền lòng thương xót, ta sẽ đón nó về như là người cha nhân từ đón đứa con nó trở về.
Hôm nay con đến đây con cũng xin cha và cộng đoàn khấn cho chồng con là chồng con bị gãy được như vậy.
Cứ tiếp tục cầu nguyện để Chúa sẽ thực hiện cái công trình đấy cho đến ngày mà mỗi người chúng ta được Chúa đưa về trong bình an. Cái quan trọng là cái đó. Còn nếu mà mình cứ tham lam, Chúa bảo đêm nay ta cất ngươi về thì ngươi tính sao? Vẫn còn đang tham sân si, có chết lành được hay không thưa anh chị em? Có những người chết rồi ta bảo là nhắm mắt xuôi tay, mà có người kia mắt nó nhắm mà tay nó không xuôi, nó cứ dơ lên như thế này, nhắm mắt không tay xuôi tay cứ dơ như thế này, tôi kéo xuống lại dơ lên, lấy dầu bóp xuống lại dơ lên, lấy dầu bóp xuống lại dơ lên, biết sao mắt nhắm mà tay không xuôi, biết tại sao? Người ta mới thấy trên cái trần, thấy nó cứ dơ tay lên trên trần này, mới người ta mới bảo chắc là trên trần có cái gì, mới leo lên trần coi rằng ông ấy giấu vàng ở trên trần. Mắt ông ấy nhắm mà tay ông không có xuôi vì sợ vợ con nó không biết, cho nên ráng mắt nhắm chết rồi mà tay cứ dơ vậy rồi. Để chỉ lên chân nằm trên trần này đấy, trên trần này có ông giấu vàng ở trên trần, sợ chết không ai biết. Thì thưa anh chị em, nếu cuộc sống như vậy còn gì là hạnh phúc, còn gì là bình an. Một cái tác phẩm cuối cùng trong ngày hôm nay, con nói, con có thấy con là tác phẩm của Thiên Chúa không? Hồng Y Nữ Hiệp, đến đây. Rồi, con từ son phấn đến đầu, đến tay, đến mắt, mũi miệng nó hồng hết. Giới thiệu coi, con tên gì, có phải tên con là Hồng không?
Dạ không, dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, con tên là Trinh. Con là một người bên lương, thì do là con hồi xưa...
Con bên lương?
Dạ, con bên lương, nhà có cũng có đạo. Thì hồi xưa thì ở vùng con thì cũng không thích đạo lắm. Thì từ lúc mà con quen bạn trai con là được bữa nay là 6 năm. Thì bữa nay thì bọn con cũng mời đám cưới. Nhưng mà do chung con phải đi nghiên cứu đề tài tiến sĩ ở Hàn Quốc, cho nên con ở nhà một mình. Và hôm nay thì con đến đây cùng với mẹ của con. Mẹ chung của con là ở Hà Tĩnh mới vào, là cùng đến để xin ơn cha, và cùng muốn đem con theo để xin ơn là xin Chúa thương xót cho con.
Con có đạo hay vẫn chưa có đạo?
Dạ thì con là rửa tội hồi tháng 5 vừa rồi, và con giờ đang là tấn tông.
Dạ. Chồng con thì có đạo?
Dạ chồng con là có đạo.
Và 6 năm con quyết định không theo đạo?
Dạ
không. Quen nhau 6 năm không theo đạo?
Dạ thì hồi xưa con vẫn đi nhà thờ, nhưng mà không chưa rửa tội. Cho tới lúc quyết định là cưới, khi đó con phải từ đi học giáo lý, rồi học giáo lý hôn nhân, rồi con rửa tội.
Hôm nay con đến đây con thấy sao?
Dạ thực sự là con cũng rất muốn là mình sẽ có một lòng tin như tất cả mọi người trong cộng đoàn ở đây ạ. Và bởi vậy con xin cha cũng như Chúa là thương xót con và cho con đức tin như mọi người.
Thưa chị em, tôi thấy hay cái này. Ai là những người có đạo gốc đến đây chả bao giờ xin cho con đức tin, chỉ xin chữa bệnh cho con được hết nợ, để cho con làm ăn khấm khá vân vân, nhất là xin được khỏi bệnh, toàn bệnh thân xác. Mà hôm nay có một người không có đạo, mới theo đạo mà trước giờ không thích đạo, không có thương, không có cảm tình với đạo, không thích đạo, mà hôm nay đến đây mà nói rằng thưa cha, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện xin Chúa ban cho con có đức tin. Đây, chặt cho con cái chìa khóa, con về con mở, đức tin nằm trong đó. Con nghe những lời rao giảng, con nghe những lời chứng, con sẽ thêm đức tin. Vì những lời rao giảng, những lời làm chứng là những dấu chỉ cho con thấy rằng Chúa thực sự đang hiện diện, lòng thương xót của Chúa, quyền năng của Chúa rất mạnh. Nghe đi, lòng tin con sẽ vững mạnh.
Dạ, con xin cảm ơn cha, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Và con hy vọng là Chúa sẽ cho con đức tin đó. Dạ, cảm ơn mọi người ạ.
Thưa anh chị em, Thánh Phaolô nói với chúng ta là gì thưa anh chị em? Xưa anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã sống trong đó theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên những kẻ không vâng phục. Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, là những người theo trào lưu của thế gian này, là những người để cho tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực, tên ác thần hoạt động. Tên thủ lãnh, tên ác thần đó là ai? Lôi tên nó ra. Tên nó là ai? Tên nó là ai? Nói to, tên nó là ai? Nó lôi tên nó ra. Mình sống theo trào lưu của thế gian, tức là theo Satan, theo ma quỷ, theo xác thịt. Mà tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và trí khôn. Khi mình để cho tính xác thịt nó hướng dẫn, nó điều khiển mình, thì mình đang nằm dưới quyền lực của Satan, thưa anh chị em. Tính xác thịt là gì? Là những ham muốn mà thánh, mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đề phòng cái men của sự tham lam, của sự ham muốn. Tính xác thịt là những cái tự ái của mình. Tính xác thịt của mình là những cái tôi của mình. Vì xác thịt của mình nó nặng nề lắm, nó nặng đến mức độ mà nào đụng vào nó là có chuyện, đúng không? Đụng vào mình là có chuyện. Đụng vào cái gì? Đụng vào cái tôi của mình, đụng vào cái tự ái của mình là mình nổi giận, mình nổi điên lên liền. Có khi ta rất hăng hái phục vụ, nhưng không được ai đụng đến tự ái của tôi, đúng không? Phải không? Tôi rất hăng say phục vụ, nhưng phải có người ta khen tôi một tiếng. Cái tính xác thịt vẫn còn thích được khen mà, vẫn còn thích được người ta để ý mà. Tính xác thịt của mình là mình làm đấy, nhưng làm theo ý của mình mà thôi. Tôi phục vụ đó, nhưng mà phục vụ theo ý của tôi. Ai mà làm ngược ý tôi, ai mà nói đụng đến tôi là có chuyện. Chị em thấy không? Đó, ta đang nằm dưới quyền lực của Satan, của tính xác thịt, mà có khi mình không biết. Có khi mình tưởng rằng mình đang làm vinh danh Chúa, có khi mình tưởng rằng mình đang làm người tự do của lòng thương xót Chúa, nhưng mà coi chừng, cái tính xác thịt nó kinh khủng lắm. Cái thằng quỷ, cái thằng Satan, cái thằng ác thần, nó lèo lái mình hay lắm thưa anh chị em. Cho nên làm cho mình đầy cái hố tham lam, ham muốn, ham được nổi danh, ham được mọi người biết đến, ham được tiền nhiều của lắm, ham được danh vọng, ham được quyền lực. Đấy, cái sự tham lam đấy đấy, chứ không phải chỉ là ham tiền mà thôi. Ham muốn đủ mọi thứ, chẳng bao giờ thấy là đủ. Thấy cái gì cũng vơ, thấy cái gì cũng vét, thấy cái gì cũng lấy, thấy cái gì cũng lượm, thấy cái gì cũng cầm về. Cái gì mình cũng lấy, cái gì mình cũng muốn, cái gì mình cũng quy về cho mình. Hồi xưa đến giờ, Phaolô bảo chúng tôi cũng sống theo cái đó, sống theo cái xác thịt đó. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như những người khác. Nhưng thưa anh chị em, Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta. Nhưng Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta. Anh xem lặp lại đi. Nhưng Thiên Chúa là đấng và rất mực
yêu mến chúng ta.
Đến lúc yêu mến là thôi im mà không nói gì nữa là sao? À, có thấy Thiên Chúa yêu mến mình không? Thấy thì phải nói lên. Nhưng Thiên Chúa là đấng. Tất cả mọi người trong nhà thờ, ngoài nhà thờ to lên. Nhưng Thiên Chúa là đấng và rất mực
yêu.
Đọc đi, nghe đi, lời của Chúa nói như vậy. Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta. Nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Người. Sướng chưa? Đáng lẽ là mình phải chết vì sa ngã, vì tội lỗi, vì ham muốn chạy theo xác thịt, theo thế gian, tiền của. Nhưng dẫu là chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ, Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Giêsu Kitô trên cõi trời. Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Giêsu Kitô trên cõi trời. Sống chưa? Hallelujah. Anh chị em phải nghe từng câu từng chữ, phải thấm vào cơ, chứ không thì mình không thấy cái phúc của mình đâu. Là đáng lẽ chúng ta chết vì tội, chạy theo đam mê xác thịt, thấy chưa? Đáng lẽ chúng ta phải đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta. Ngài đã cứu chúng ta, cho chúng ta được sống lại. Đã cho được sống lại rồi, thôi sống đâu cũng được, miễn là sống là được rồi. Không, đây là tác phẩm của Thiên Chúa mà. Cho nên cho chúng ta được cùng sống lại và ngự trị, ngự trị cùng với Đức Kitô trên cõi trời. Chúng ta được sống lại và cùng ngự trị, tức là ngang hàng đấy chứ phải chơi, phải không? Cùng ngự trị với Đức Kitô trên cõi trời. Có phải vì ta đạo đức không? Có phải vì ta thánh thiện không? Nhưng mà ngay khi ta còn đang sống trong tính xác thịt, trong những đam mê tội lỗi ham muốn như vậy, thì Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã yêu mến ta, đã cứu độ ta, đã cho ta được sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô trên cõi trời. Vì đây là tác phẩm của Thiên Chúa, và tác phẩm ấy phải ngự trị cùng với người tạo nên nó trên cõi trời. Tạ ơn Chúa đấng giàu lòng thương xót. Anh chị em ra về ngày hôm nay, ra về tối sáng, tối trước khi đi ngủ đánh răng, nhìn vào cái công trình của Thiên Chúa, tác phẩm của Thiên Chúa, coi nó còn đẹp không. Sáng dậy nhìn lại, hả, dễ thương ấy chứ, được ấy chứ, thấy sướng không? Và mỗi ngày mình cứ cố gắng sống làm sao để cho cái tác phẩm ấy nó không bị méo mó, không bị lệch lạc. Đừng để cho những cái u buồn, u mê, u uẩn, u uất nó làm cho con người mình nó cứ sầu héo, không còn là chứng nhân của lòng thương xót Chúa nữa, không còn là tác phẩm của Thiên Chúa nữa, và không thực hiện công trình của Thiên Chúa nữa. Này anh chị em, đến với giao điểm tin mừng này, ra đi, ra về, mỗi người chúng ta đến thấy vui hơn, đến mỗi người chúng ta thấy bình an hơn, mỗi người chúng ta thấy dễ thương hơn, được không? Anh chị em để thấy coi, tôi là tác phẩm của Thiên Chúa nha. Anh chị em nói tác phẩm của Thiên Chúa. Tôi là
tác phẩm của Thiên Chúa.
Vỗ vai người bên phải. Người bên phải tôi cũng là
tác phẩm của Thiên Chúa.
Vỗ vai người bên trái. Người bên trái tôi cũng là
tác phẩm của Thiên Chúa.
Người sau lưng tôi cũng là
tác phẩm của Thiên Chúa.
Người trước mặt tôi cũng là nắm hai tay hai người bên cạnh, nắm chặt, nắm và giơ cao lên, tất cả chúng tôi là
tác phẩm của Thiên Chúa.
Nắm hai tay người bên cạnh giơ lên, tất cả chúng tôi là
tác phẩm của Thiên Chúa.
Cho nên tác phẩm của Thiên Chúa, Người cho chúng tôi được sống lại và cùng ngự trị với Ngài trên cõi trời, vì tất cả chúng tôi là
tác phẩm của Thiên Chúa.
Amen.